Được không? Rồi giảm bệnh bông mình phải nhiễm chưa? Rồi mai mốt thấy cái khác đẹp hơn mình nhiễm nữa. Bởi vậy cho nên chính cái mình biết nó không thiệt thì ngay nơi đó là mình không có dính rồi. Điên đảo của pháp phàm phu chẳng điên đảo của pháp nhị thừa. Cùng một cái đó mà mình chấp nó thì đó là phàm phu, cùng cái đó mà quán tưởng để lìa chấp đó là nhị thừa. Điên đảo cùng chẳng điên đảo đều là phân biệt. Nên như vậy thì một bên là chấp sai lầm, đó là phàm phu, bên quán tưởng để phá cái chấp sai lầm đó là thánh giả nhị thừa. Nhưng mà bên nào cũng vẫn còn ở trong cái phân biệt, chẳng phải pháp thật tướng. Như vậy thì không thấy được cái thật tướng các pháp. Ví dụ như là thân mình, phàm phu chấp nó là thường và lạ, là ngã là tên, thì các vị thừa phải phân tích nó là vô thường. Mà tức là khi phân tích là khởi quán tưởng cái gì, thấy không? Như vậy thì bên hai phân biệt chấp là thường, bên kia khởi quán tưởng nó là vô thường, cũng là tưởng hết trơn. Bây giờ làm sao mà đối với cả pháp biết nó quyển quá không thiệt, tâm như như, thì đó là pháp nhĩ như thị, thấy đúng cái thành tướng các pháp, khỏi khởi quán tưởng gì hết. Mà đó là cái hướng đi mà mình đưa đi đó, nghĩa là không có dính, không có kẹt bên quán tưởng và bên kia là vọng tưởng là tình chấp, bên đây là quán tưởng là phá tình chấp. Nhưng bây giờ mình thấy cái pháp bản chất nó là quyển quá, từ cái bất giác mà hiện thì không có gì để chấp, không có gì để phá, chỉ thấy nó như vậy, tâm không động, thì đó là như như, đó là đúng với cái pháp thể của nó. Đại huệ trừ ngoài chư thánh, phải câu đó không? Đại huệ thế nào hoặc loạn là chân thật. Nếu là nhân duyên thì chư thánh đối với hoạt loạn này chẳng khởi giác điên đảo, và giác chẳng phải chẳng điên đảo. Đối các pháp hoạt loạn này tức là chỉ tất cả các pháp của thế gian, mình không có khởi, thánh không có khởi gì, không khởi này, chẳng khởi giác điên đảo và chẳng giác chẳng điên đảo, không có hai bên nói nó là điên đảo mà không điên đảo. Đại huệ trừ ngoài chư thánh đối với hoạt loạn này có ít phần tưởng là chẳng phải sự tướng của thánh trí đó. Như vậy thì thánh trí là dứt mọi cái tưởng điên đảo và tưởng không điên đảo. Tưởng điên đảo là phàm phu, tưởng không điên đảo là nhị thừa. Thánh trí dứt cả hai cái tưởng đó, còn ít phần tưởng là không phải sự tướng của thánh trí. Bởi vậy cho nên chúng ta tu đây đâu có quá, phải không? Nó hiểu cho thật rõ quý vị mới thấy. Thường thường tu theo nhị thừa thì tỷ dụ như ứng dụng cái pháp mà gọi là thông dụng nhất là quán thứ niệm xứ đó, phải không? Đó là quán tưởng. Còn mình ở đây thì chỉ có buông nó thôi chứ không có quán gì hết. Đó là biết các pháp nó viễn quá không thiệt, buông thôi. Buông thôi thì chừng nào tâm mình không có đối các pháp mà nó không động thì đó là như. Mà tâm mình như thì thấy được thật tướng các pháp. Đó là cái chỗ đặc biệt cái này, cho nên mới nói lấy Kinh Lăng Già mà ấn tâm mình chỗ đó đó. Đại huệ phàm có đó là ngu phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Phàm cái gì mà nói là có là thực đó, đó là ngu phu chứ không phải là thánh ngôn. Đây lại nói việc thánh trí đối với pháp hoặc loạn không có ít phần tưởng. Phàm phu ngoại đạo đối trên pháp như quyển vô thường chấp là thường, cho đến ngã lạc tịnh mà chấp là vô ngã vô lạc bất tịnh. Đây là nhị thừa đối trị phàm phu ngoại đạo mà tự cho là chẳng điên đảo, không biết điên đảo cùng chẳng điên đảo đều là bị giác tưởng chuyển. Mà đối với tự tướng chân thật của hoạt loạn chẳng được tương ưng, cho nên biết có ít phần tưởng, tức không thể vào việc thánh trí. Nếu mà mình còn khởi đối với cái kia mà chấp là có hoặc loạn, bên các pháp không thiệt mà tưởng nó là thiệt, rồi bên kia phá cái chấp hoặc loạn đó chỉ cho các pháp không thiệt, thì bên này thì tưởng chấp sai, bên kia sửa lại khoán tưởng để cho đúng, thì hai bên cũng còn tưởng. Bởi vậy cho nên không có đến được cái chân thật của thánh trí. Mà muốn đến được cái chân thật thánh trí thì không có một ít phần tưởng, nhất không còn một chút phần tưởng, thì đó là đến được chân thật của thánh trí. Cho tất cả nghe, đây là một câu hỏi của Phật tử vừa hỏi rồi tôi đáp lại. Nó liên hệ tới cái cuộc sống của tăng của mình chút ít. Vừa rồi có một Phật tử ở Đan Mạch về thăm, thì ông đó Phật tử pháp danh là Quảng Tánh, thì ông hỏi tôi rằng: thưa thầy, con ở nước ngoài thỉnh thoảng con cũng gặp chư tăng, thì thấy sao chư tăng cầm thuốc hút tự nhiên, rồi thỉnh thoảng là uống bia. Nhưng mà khi đó thì một số Phật tử bất mãn, không bằng lòng. Rồi về thành phố con đi thăm các chùa, rồi thỉnh cũng thấy quý thầy hút thuốc, rồi thỉnh thoảng cũng thấy quý thầy uống bia, rồi cũng nghe Phật tử không bằng lòng. Cho nên con thắc mắc, con hỏi quý thầy, hỏi thưa thầy, mình hút thuốc đó, có phạm giới luật gì trong đạo Phật không? Thì quý thầy nói là không, Phật không có cái giới nào giới cấm hút thuốc hết, cho nên hút thuốc không có phạm giới. Đó là trả lời xong một câu hỏi. Rồi nói thưa thầy, mình uống bia có phạm giới uống rượu không? Quý thầy nói không, thì uống bia là uống một thứ để cho nó dễ tiêu hóa, chứ nó phải như rượu nồng sai, cho nên uống chút ít để cho nó tiêu hóa không có phạm. Thì ông nghe đó mà ông lại nghe phản ứng của Phật tử, rồi ông thắc mắc ở trong lòng. Ông mới tới thôi, ông ngồi ông xin thầy giải bài dùm con cơ. Như vậy thì hai bên, bên này thì Phật tử nói thầy mà hút thuốc uống bia con không được, thầy không chấp nhận. Còn bên kia thì thầy nói thầy hút thuốc không phạm giới, thầy uống bia không có tội. Như vậy thì thưa thầy, ai trúng ai trạch? Thì vấn đề này nó thuộc về vấn đề thực tế hiện đại. Thì quý vị nghĩ trả lời xong đừng mít lòng ai hết, trả lời giùm tôi coi. Thì tôi không có trả lời liền, tôi liền đặt câu hỏi với ông. Bây giờ tôi hỏi đạo hữu, cái hút thuốc đó là một nhu cầu cần thiết cho sự sống hay là không cần thiết cho sự sống? Tôi hỏi trước như vậy, ông nói không cần thiết. Thì tôi mới nói rằng trong kinh Phật, Phật có dạy Phật tử ủng hộ chư tăng là tứ sự cúng dường đó. Tứ sự thì một là cái gì? Tức là ẩm thực. Kế thứ hai là gì? Y phục. Ba là gì? Ngoạ cụ là giường chõng. Bốn là gì? Y dược là thuốc thang. Phật chỉ dạy Phật tử cúng dường bốn cái thứ đó thôi à, chứ Phật không có dạy cúng dường thuốc hút, phải không? Vì bốn cái này nó là cái nhu cầu thiết yếu, phải không? Không cơm ăn thì nó cũng khỏe mà tốt, không áo mặc thì lạnh rồi lãng lồ xấu hổ, không có giường chõng nằm thì khó mà nghỉ ngơi được, không có thuốc thang thì cái bệnh hoạn lấy gì mà uống, lấy gì mà trị bệnh để mà tốt. Cho nên bốn cái này là bốn cái nhu cầu thiết yếu Phật dạy Phật tử phải cúng dường để giúp cho chư tăng tu. Thì như vậy bốn cái này nếu cúng dường rất là hợp đạo lý. Còn cái thuốc đó, sở dĩ Phật không có cấm ở trong luật là có lẽ thời đó Ấn Độ chưa có hút thuốc, cây thuốc nó chưa có phát minh được, nên chưa hút và phải chưa cấm. Thí dụ như hồi đó chưa có ác thiện, cho nên Phật cũng đâu có cấm, luật đâu cấm ác thiện. Bây giờ mình nói hút ác thiện cũng không có lỗi, không có phạm giới, được không? Đó. Bây giờ chúng ta xét lại, hút thuốc không phải là nhu cầu cần yếu cho sự sống, mà ngược lại nó còn phá hoại sự sống nữa, phải không? Chính bây giờ các cái nhà khoa học, các cái nhà y học người ta đã nghiên cứu rồi, thấy thuốc nó là cái tai họa, sanh bệnh họa, thì như vậy nó là phá hoại sự sống. Như vậy nó là nhu cầu, không phải nhu cầu cần thiết mà dùng á thì thuộc là xa xí phẩm, phải không? Nó là phá hoại sự sống của mình, đó là mình tự hại mình, đó là cái tội lỗi nữa. Như vậy thì nên hút về không nên hút. Đó, nó rõ ràng như vậy. Bởi vì ở thế gian ta đủ phương tiện, có tiền thừa dư ta hút, mà chính những nước văn minh ta còn yêu cầu phải bớt hút thuốc. Thuốc nữa là mình đồng tiền có đàn na thí chủ cúng, mà hút nước thuốc hơn nhiều. Nếu mà thuốc thơm thì một ngày hút chừng gói thì bằng bữa cơm mình không? À đó, thì như vậy cái không cần thiết không phải là nhu cầu cần thiết mà mình đã đặt nó thành cái lớn, đó là cái lỗi. Một là cái lỗi thành xa xí phẩm, cái lỗi thứ hai là phá hoại cơ thể mình, còn cái lỗi thứ ba nó đố cái gì biết? Cái lỗi thứ ba này tôi thấm thiết nhất là hồi xưa lúc tôi còn ở Phước Hậu, hòa thượng pháp chủ là sư ông của tôi đó, những khi vui hòa thượng nó kể lại câu chuyện này. Hòa thượng gốc người Quảng Ngãi, mà Quảng Ngãi rồi đó thì hút thuốc dữ lắm, cho nên hồi vào trong Nam dạy ở Lưỡng Xuyên á, một ngày hai cái gói thuốc bao xanh á, bao xanh được xưa ngày hai gói hút đều đều ngày hai gói vậy đó. Thì một hôm nọ thì cụ Tuyên Linh á, cụ Lê Khánh Hòa á, đi ngang phòng thì cụ nói một cái nghiệp nhỏ vậy mà bỏ không được, rồi những nghiệp lớn làm sao ha. Chỉ có câu nói vậy thôi, rồi còn thấm cái ngang đó cụ bỏ thuốc luôn. Thì bao nhiêu đó thì mình mới thấy cái người tu mình là lấy cái mục đích giải thoát làm thứ chính, mà giải thoát là phải tự do, thấy không? Tự do là không bị ràng buộc mới giải thoát được, còn ràng buộc là không giải thoát. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình hút thuốc lâu có nghiền không? Có nghiền tức là mình tự cột trói rồi, mà cột trói thì làm sao giải thoát? Thì như vậy mình đã phản bội với cái mục đích giải thoát của mình, đó là cái lỗi thứ ba, phải không? Bởi vậy nên tôi nói xét kỹ thì nó phạm ba cái lỗi như vậy. Rồi thì qua uống bia. Uống bia này thì cũng đụng chạm. Thì tôi nói là uống để cho nó tiêu quá dễ thì thôi, tôi cũng chấp nhận. Bởi vì ông hỏi thì ông hỏi cả quý thầy ở ngoài nước nữa, ngoài nước nhiều khi ta lạnh đó, biết lạnh cũng cần có ấm rồi gì đó, thì mình không hiểu. Cho nên tôi nói thôi giờ tôi cũng chấp nhận uống để cho nó dễ tiêu hóa dịch thực trong bao tử. Nhưng mà nhớ rằng Phật cấm uống rượu là để mình tránh cái lỗi kích thích cho cái thần kinh mình dễ phải hoại, mình trở thành ngu đần và sai xưa rồi tạo những cái nghiệp ác không lường được. Thì giờ nếu mình uống bia mà uống chừng với cái lượng nào đó để đủ tiêu hóa thì khả dĩ, nhưng mà người ta có cái bệnh không uống thì thôi, phải không? Uống thì phải uống cho đã. Bởi vậy cho nên uống đã thì sai, mà sai tức là bị hai cái lỗi kia rồi, phải không? Một là bị kích thích thần kinh làm cho mình ngu đần, hai nữa là mình bị cái lỗi là cuồng loạn rồi phạm tội không lường trước nữa. Thì như vậy nếu ai mà Ủa mà giới hạn tới cái phạm vi nào mà đủ tiêu hóa đó thì khả dĩ. Không phải tôi nói là lỗi, nhưng mà khả dĩ. Có lỗi không lỗi không biết, nhưng mà khả dĩ tạm đi vì lý do tiêu hóa. Nhưng mà còn nếu mà uống mà để rồi trở thành ra cho đã ghiền, rồi uống lâu cho nó thành ghiền, rồi uống rồi thành sai đó, thì cái đó không được. Mà 9 năm tôi ở trên Bảo Lộc, lúc đó có một thầy, tôi miễn kể tên, ông làm trụ trì của hội Phật học Bảo Lộc. Ông uống bia, uống bia mà đời có bà Phật tử kêu cô gì Hồng á, họ kêu bà Hồng, bà Hồng không, thì bà thành kính lắm, uống chết ngày hết cái mà không mua chết nữa, mà nói càng nhạo thì mình thấy cái con người nó dễ nhiễm, tập cái nào mà nhiễm cái nấy, nó không có chừng mực, không có giới hạn. Mà bởi không chừng mực, không giới hạn, cho nên là mình uống lúc quen rồi cái thì phải cùng ly với nhau, rồi thành ra say xưa nghiền ngập. Thôi tốt hơn mình đừng uống là tốt, kiếm cái khác là làm vật tiêu quá cũng được, phải không? Thì như vậy thì tránh nó phải có vị Phật tử thắc mắc mà lại có lợi cho mình. Đó là tôi trả lời cái câu hỏi của người Phật tử họ hỏi đó. Thì qua cái câu hỏi đó và sự trả lời đó thì quý vị cũng thấy chư tăng của mình hay làm sao. Như là ở trong cái thanh quy mình, tôi đã có cấm gì đó, không được hút thuốc, không được uống bia là lý do đó. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng hơi có những cái chút buồn buồn, ở thiền viện thì vậy, nhưng mà tới những cái chùa huynh đệ thì không phải vậy. Thì cái đó là cái tôi buồn đó. Ở đây thì hoàn cảnh nó phải như vậy. Nếu khác đi sợ bị dày, nhưng mà khi về chỗ khác thì nếu mà huynh đệ đưa thuốc thơm thì cũng cầm và coi được lắm. Tới gặp những cái bữa cơm nào đem một hai chai bia ra thì cũng gật đầu. Bởi vậy cho nên đây là tôi nói để cho tất cả ý thức cái cấm này không phải đợi tới ở thiền viện cấm mình mới tránh cái đó, mà đó là cái hại cho bản thân mình mà làm mất lòng tin của Phật tử. Có nhiều người Phật tử giữ giới không uống bia nữa, chứ đừng có nói là người tu. Như vậy họ giữ kỹ hơn mình, mà nếu mình không giữ kỹ thì họ thấy mình họ sẽ đánh giá, họ không tin mình. Mà không tin mình thì đó là mình vô tình làm cho Phật tử mất lòng tin Tam Bảo. Tăng là một trong Tam Bảo, mà mất lòng tin Tam Bảo đó là mình tạo nên cái tội. Cho nên dù ở đây hay là đi nơi nào, mình cũng như ở đây vậy. Thì cái đó tôi mới hết buồn. Chứ còn ở đây thì được, mà ra khỏi thì không được, thì cái đó là cái đáng buồn đó. Vì vậy nên hôm nay nhân cái câu chuyện của Phật tử đó hỏi, tôi trả lời sợ để lâu ngày tôi quên uống. Nên là tôi nhắc luôn trong buổi nay cho tất cả nhớ. Cái này hết. Nguyện dĩ thử tâm
Oh.
đây nói chỉ hoặc loạn khởi hai thứ tánh để hiển bài chân như bình đẳng có hai phần. Nói hai thứ tánh chứ trong đây nói thành tới bốn thứ tánh. Một, chỉ hoặc loạn khởi hai chủng tánh. Hoặc loạn kia có vọng tưởng đảo và chẳng đảo, khởi hai thứ chủng tánh. Trong cái hoặc loạn tức là muôn sự muôn vật giữa thế gian này nó không có cái thực thể, mà mình lầm cho là có thực thể cho nên gọi nó là hoặc loạn. Trong muôn sự muôn vật đó mà có cái vọng tưởng điên đảo thì gọi đó là phàm phu, chẳng có cái vọng tưởng điên đảo thì gọi đó là thánh nhân. Bởi vậy cho nên mới chia ra làm hai chủng tánh, nghĩa là thánh chủng tánh và ngu phu chủng tánh. Một là chủng tánh thánh, hai là chủng tánh ngu phu. Thánh chủng tánh là ba thứ phân biệt, nghĩa là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Thế nào là ngu phu vọng tưởng khởi thanh văn thừa chủng tánh? Tức là hỏi đối với hoạt loạn đó làm sao mà khởi ra cái vọng tưởng thanh văn thừa chủng tánh. Giải nghĩa, nghĩa là chấp trước tự tướng cộng tướng khởi thanh văn thừa chủng tánh, ấy gọi là vọng tưởng khởi thanh văn thừa chủng tánh. Nói chấp trước tự tướng cộng tướng, cái chỗ này phải hiểu cho rõ. Phàm phu thì đối với tướng riêng, tướng chung chấp cho là thiệt. Còn nhị thừa đối với tướng riêng, tướng chung thì thấy nó là vô ngã, gọi là chấp trước, cũng là một cái chấp trước, cho nên nó khởi thanh văn thừa chủng tánh. Đại huệ tức hoặc loạn vọng tưởng kia khởi duyên giác thừa chủng tánh, nghĩa là tức nơi hoặc loạn kia tự tướng cộng tướng chẳng thân chấp trước khởi duyên giác thừa chủng tánh. Nghĩa là duyên giác thừa chủng tánh là người gì? Là những vị cũng y cứ trong hoặc loạn đó mà không có chấp nhận cái tự tướng cộng tướng, rồi cũng không có ưa gần gũi người đời, cho nên nói chẳng thân chấp trước. Như vậy đó gọi là khởi duyên giác thừa chủng tánh. Thế nào người trí tức nơi hoặc loạn kia khởi Phật thừa chủng tánh? Như vậy thì người trí tại sao y cứ trên hoặc loạn đó mà khởi Phật thừa chủng tánh? Nghĩa là giác tự tâm hiện lượng, ngoại tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng khởi Phật thừa chủng tánh, ấy gọi là tức hoặc loạn kia khởi Phật thừa chủng tánh. Đây giải thích rằng ngay nơi tất cả các pháp hoặc loạn đó mình biết là tự tâm hiện lượng. Tất cả cái tánh, tánh là chỉ cho sự vật bên ngoài, nó đều không có thực thể, cho nên ngoại tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng, do đó mà mình không có khởi vọng tưởng chạy theo nó. Nếu không khởi vọng tưởng chạy theo nó, đó là khởi Phật thừa chủng tánh. Ấy gọi là Phật thừa chủng tánh. Bây giờ nói cái ngu phu, lại các thứ sự tánh phàm phu lầm tưởng khởi ngu phu chủng tánh. Các thứ sự, sự tức là sự vật, tánh tức là cho nó là thiệt, cái đó là phàm phu lầm tưởng, do đó mà khởi ngu phu chủng tánh. Như vậy thì đây nói tới bốn chủng tánh. Giải thích đây tức nơi hoặc loạn hiển bài khởi hai chủng tánh, để rõ pháp hoặc loạn vốn tự bình đẳng, chỉ hay lìa các phân biệt liền gọi là chân như. Nếu mình biết tất cả hoặc loạn là bình đẳng, bình đẳng bằng cách nào? Nghĩa là tất cả hoặc loạn là không có thực thể, như quyển như hóa, cho nên gọi là bình đẳng. mà nếu mà thấy nó không thực thể như biển như quá thì mình hay lìa các phân biệt, tức là không có cái tâm phân biệt chạy theo nó, đó gọi là chân như. Chấp trước tự tướng cộng tướng là thanh văn quán ấm giới nhập là không, khởi tưởng vô ngã, chứng nhân vô ngã, mà tự tướng chẳng diệt nên được pháp vô ngã, nên không được pháp vô ngã mới được có cái nhân vô ngã, mà chưa được cái pháp vô ngã cho nên thuộc về thanh văn thừa. Tự tướng cộng tướng chẳng thanh chấp trước là duyên giác đối với tự tướng cộng tướng, chấp nơi duyên khởi chẳng ưa chỗ ồn náo, mà đối với pháp ngã vẫn chưa liền quên. Như vậy thì hàng duyên giác cũng còn mới phá cái nhân vô ngã, chứ cái pháp vô ngã cũng chưa có dứt. Tức hoặc loạn kia khởi Phật thừa chủng tánh là tức nơi hoặc loạn, mà tức phi hoặc loạn liền đó tưởng hết, tức là như Phật. Cái câu này dễ hiểu không? Tức hoặc loạn kia khởi Phật thừa chủng tánh là, giải thích, tức nơi hoặc loạn mà tức phi hoặc loạn liền đó tưởng hết. Ngay nơi những cái hoạt loạn đó mình biết nó không thiệt là phi hoạt loạn, thì ngang đó không có phải nghĩ tưởng gì nữa. Bởi không nghĩ tưởng gì nữa, đó là như Phật, đó là Phật Pháp Thanh. Đây là giác tự tâm hiện lượng, thấy tất cả pháp không có pháp thể nên vọng tưởng chẳng sanh. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ rằng cái Phật thừa chủng tánh này á, nó hết sức là đơn giản, chỉ thấy tất cả các pháp hoặc loạn. Hoặc loạn tức là các pháp mà hiện có ở thế gian này, mình biết nó không có cái thực thể, nó như quyển như quá, không thực thể như quyển như quá. Mà cái gì như quyển như quá thì cái đó mình có bận tâm với nó không? Mình không có bận tâm nó thì tâm mình nó sao? Thì tâm mình nó như, mà tâm như tức là như Phật. Như vậy thì ngay như đó là Pháp Thân Phật chứ không gì hết. Sở dĩ mình không có an cái tâm được là vì mình phân biệt các pháp bên ngoài. Tại sao mình phân biệt các pháp bên ngoài? Vì mình thấy các pháp bên ngoài là thiệt, phải không? Bởi nó thiệt cho nên mình mới phân biệt cái này là tốt, cái kia là xấu, cái này là bền chắc, cái kia là tạm bợ, cái này là hay khéo, cái kia là xấu xa, vân vân. Do mình tưởng các pháp thiệt cho nên cái tâm phân biệt nó đuổi theo phân biệt, mà đuổi theo phân biệt đó là ngu phu. Còn bây giờ đây mình biết tất cả pháp ở bên ngoài đó không có một pháp nào thiệt, nói bên ngoài mà cũng không ngoài cái thân mình, thân mình cũng là thuộc bên ngoài, thì tất cả pháp đó nó không có thiệt. Như hổm nói là từ nơi bất giác vọng khởi nó không có thiệt, mà đã là không thiệt cho nên nó như quyển như quá. Mà như quyển như quá thì có cái gì quan trọng để mà bận tâm? Có gì quan trọng để bận tâm không? Như vậy thì không có gì quan trọng bận tâm, thì tâm mình nó là an, là như. Mà tâm mình như đó tức là Pháp Thân Phật hiện tiền, thấy tất cả, nghe tất cả, mình sinh hoạt như mọi người mà tâm vẫn như, thì đó là Pháp Thân hiện tiền. Tu vậy đâu có gì khó, không? Bởi vì đâu có cái chuyện gọi là khổ hạnh dày công gì, chỉ thấy đúng như vậy rồi tâm không theo. Như vậy đó là cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên nói Phật thừa chủng tánh là vậy đó. Nên đi tới cái chỗ như Phật, tức là Phật Pháp Thân, đây là giác tự tâm hiện lượng. Người đó giác được cái tâm lượng chân thật của mình, thấy tất cả pháp không có pháp thể, không có pháp thể tức là không có cái thể thực của các pháp, nên vọng tưởng chẳng sanh. tất cả phàm phu ngoại đạo chấp trước các thứ sự vật hiện tiền cho là thật có, ấy là phàm phu chủng tánh. Như vậy thì trong bốn chủng tánh nãy giờ mình học thì mỗi vị kiểm lại cho mình lọt vào chủng tánh nào, lọt vào chủng tánh nào? Phật thừa chủng tánh phải không, hay là duyên giác thừa chủng tánh, hay là thanh văn thừa chủng tánh, hay là cái rốt sau là ngu phu thừa chủng tánh? Mình cái nào? Các bạn lọt cái chót quá phải không? Bởi vậy cho nên khi có học rồi mới thấy mình còn hư dở đủ thứ hết, chưa có xứng gì. Cho nên đừng lầm tưởng mình là thánh mà biết mình đang là kẻ ngu phu, bởi thấy cái này thiệt cái kia thiệt, cho nên mới có cái hơn cái thua, cái phải cái quấy, rồi bao nhiêu thứ vọng tưởng sanh liên miên trong giết à. Cho nên gọi là phàm phu chủng tánh. Nên nói chẳng phải thường à, tưởng là thường, tức là cái thân này không phải thường mà tưởng là thường. Chẳng phải lạ, chẳng phải ngã, chẳng phải tịnh mà khởi tưởng là lạ ngã tịnh à. Như bây giờ tất cả chúng ta có ai nghĩ rằng mình sắp chết không? Có ai nghĩ rằng mình sắp chết, nay chết hoặc mai chết hoặc mốt chết, có dám nghĩ gì không? Dù cho có bệnh gì đi nữa cũng nghĩ ít ra cũng 5-10 năm nữa mới chết, phải không? Chứ không có bao giờ dám nghĩ mai kia mốt nọ mình chết liền, hay là lát nữa mình chết, ít có bao giờ dám nghĩ như vậy đó. Mà không dám nghĩ vậy tức là nghĩ mình thường. Rồi có người nào dám nghĩ rằng cuộc đời của mình có mặt ở đây ngày nào là đương chịu khổ đau ngày đó, không có cái gì là vui hết. Có dám nghĩ vậy không? Hay là nghĩ mình sống đây đương thọ hưởng vui tươi, vui hay khổ? Thực ra những cái mà mình nói là vui đó chỉ là cái cá hình của khổ thôi, chứ không có vui thiệt.
Cần nhất,
nếu sáng mà chị Nhật không chịu nấu cơm, để tới 8-9 giờ không có cho mình chén cơm nào hết, lúc đó khổ hay vui? Khổ hay vui? À, lúc đó khổ. Người nào nơi quạo đeo phải không? Rồi cái bất thành cái có ai đem bánh mì rồi có nhét cái này cái kia trọng đàng hoàng, cái lúc đó mỗi người cầm cái bánh mì nhai, lúc đó khổ hay vui? Vui. À, như vậy thì cái vui đó là tại sao có vui? Thì bởi đói khổ cho nên được ăn gọi là vui đó. Như vậy thì cái vui đó đâu có tự có vui phải không, mà tại vì khổ, qua cái cơn khổ gọi đó là vui, chứ có vui thiệt gì đâu đó. Rồi mình ăn một ổ bánh mì, lúc ăn mặt đầu á thì vui lắm, vì nó đói quá ăn no nha, vui ăn no là nhất ăn thêm ổ nữa, lúc là khổ là vui. À, như vậy thì cái vui có thiệt gì đâu phải không? Nếu ăn bánh mì là vui á thì ăn hoài vui hoài, nếu không phải hồi đó ăn thì vui, mà nếu no rồi bắt ăn nữa thì khổ, thì để có gì vui thiệt đâu. Thì quý vị thử kiểm được có cái vui thiệt hay không đó. Thì như vậy đó, từ một cái ăn là cái thọ của cái lưỡi phải không, nó là vô thường là khổ. Rồi tất cả cái thọ khác, thọ của con mắt, thọ của lỗ tai, thọ của lỗ mũi, thọ của thân, tất cả cái thọ mà nếu nó đều là gốc của cái khổ, rồi qua trên khổ tạm gọi là vui, vậy thôi, giống như cái vui thiệt. Cho nên Phật cứ bảo mình quán tất cả thọ là khổ, phải không? Nhưng mà mình đâu có chịu, mình cứ tưởng vui thôi mà, mơ ước chuyện vui này, vui kia, vui nọ, cứ tính vui thôi chứ không bao giờ mà nghĩ mình khổ. Thì chính cái khổ đó là cái gốc đó. Trong con người mình nó ép nhặt, nó làm cho mình khổ hoài. Mà có cái gì giải quyết được cái khổ đó thì tạm gọi đó là vui, chứ có cái vui thiệt đâu. Rồi cái nhã cũng vậy, ta là cái gì nó không có cái ta thiệt, mà mình tưởng có cái ta thiệt đó là ngã. Mình thì nhớt nhúa hôi lá mà tưởng mình sạch đó. Như vậy thì toàn là mình tưởng một cách mù quáng. Mà bây giờ bốn cái tưởng này tất cả chúng ta có mang nó trong mình không? Có. Nếu mang nó trong mình thật là ngu phu. Ngu phu thiệt đó, không cãi chối gì được hết. Còn nếu bốn cái tưởng này mình đổi ngược lại, mình thấy thân này là vô thường, thân này là không vui, là khổ, thân này là không có chủ, vô ngã, thân là nhớp nhúa, mà mình thấy luôn luôn như vậy thì mình có chán đời không? Chán không? Mang cái thân vô thường, mang cái thân khổ, mang cái thân không chủ, mang cái thân nhơ nhớp, mình thấy rõ thân vậy thì mình chán, đâm ra cái niệm chán đời. Thành ra hai cái đó, một bên á thì yêu đời một cách mù quáng, không đúng lẽ thật, phải không? Một bên thấy lẽ thật rồi cái chán, chán cái thân. Bên yêu thân mình chán thân, thì như vậy hai cái đều là chấp trên thân. Chỉ có Bồ Tát thấy cái thân này nó là quyển quá, nó không có thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên nó cũng không có vui thiệt, không có khổ thiệt, tất cả cái đó là tạm bợ như quyển như quá. Bởi tạm bợ như quyển như quá cho nên không quý nó, rồi cũng không chán nó. Đồ quyển quá chán cái gì, phải không? Mà nó quyển quá thì quý cái gì? Như vậy thì thoát được hai bên, nó không có cái niệm bi quan hay lạc quan theo cái mù quáng của thế gian đó. Mà do mình thấy nó quyển quá cho nên tâm mình nó không có bận biệu, không có buồn, không có sợ ha. Đó là cái giải thích về bốn chủng tám. Bây giờ nói về lìa vọng bình đẳng chân như, đây là nói cái tu đó. Kia chẳng phải có sự, chẳng phải không sự, ấy gọi là nghĩa chủng tánh. Cái câu này dễ hiểu không? Chẳng phải có sự, chẳng phải không sự. Có sự tức là có sự vật thiệt, chẳng phải không sự tức là không phải không có sự vật. Sự vật nó chẳng phải có thiệt, cũng không phải không thiệt, mà nó như quyển như quá, ấy gọi là nghĩa chủng tánh. Chủng tánh nó như quyển như quá vậy. Đại huệ tức hoặc loạn kia chẳng vọng tưởng, thì ngay cái hoặc loạn đó mà biết nó không thiệt, như quyển như quá, thì hết vọng tưởng. Chư thánh đối với tâm ý, ý thức, lỗi tập khí tự tánh, pháp chuyển biến tánh, ấy gọi là như. Chư thánh tức là chỉ cho chư Bồ Tát, chư Phật. Đối với cái tâm, tâm tức là Như Lai Tàng Tâm á, ý là chỉ cho ý căn hay là mạt na thức, ý thức là thức thứ sáu. Những cái lỗi tập khí tự tánh tức là những cái lỗi tập khí lâu nay của nó đó. Cái pháp chuyển biến tánh tức là bây giờ mình dùng cái pháp để chuyển biến những cái tập khí đó, cái thói quen đó, ấy gọi là như. Những cái thói quen mê lầm chấp các pháp không thiệt, thành ra một cái mà nó chứa chấp muôn đời. Bây giờ mình chuyển đổi những cái đó hết, mình biết nó là quyển quá không có theo, ấy gọi là như. Thế nên nói như lìa tâm, ba chữ này mở dòng đơn như lìa tâm. Ta nói câu này hiển bài lìa tưởng, tức nói lìa tất cả tưởng. Bởi vì Phật muốn nói rằng cái chân như đó là cái lìa tâm tưởng, tâm ý, ý thức cái trước đó do lỗi tập khí cho nên khởi ra mọi thứ vọng tưởng. Bây giờ mình nói cái chân như đó là lìa mọi tâm tưởng. Bởi lìa mọi tâm tưởng trên Phật nói rằng ta nói câu này hiển bài lìa tưởng, lìa tất cả tưởng, tức là lìa tất cả tưởng. Bởi vậy cho nên quý vị mới biết chúng ta tu ở đây mà cứ bảo rằng vọng tưởng dấy lên là bỏ đừng theo, buông đi đừng theo, thì có phải lìa tưởng không? Lìa tưởng hay giữ tưởng? Mà nếu mình lìa nó, không theo nó, lâu rồi nó tự lặng tự hết. Nhưng mà nhớ, tôi lặp lại một lần nữa, nếu mình thấy các pháp bên ngoài là thiệt thì không bao giờ lìa tưởng được, phải không? Nếu mình thấy các pháp bên ngoài là thiệt thì không bao giờ lìa tưởng, trừ phi mình thấy các pháp ở ngoài là huyễn hóa không thiệt thì cái lìa tưởng dễ dàng. Cho nên tu nó dễ hay khó là tùy cái nhận định thấu đáo hay không thấu đáo. Biết rõ các pháp từ tâm mê mà hiện, bởi tâm mê hiện cho nên tất cả cái có đó nó không thiệt. Bây giờ tôi nói thí dụ đi, thí dụ như đêm nào đó mình ngủ mộng, trong khi mộng đó cái mình thấy huynh đệ của mình có một hai người chướng lắm, làm những cái chuyện mà cái tai nghe mắt chịu không nổi, mình giận mình cự lộn với họ, họ nói những cái lời nặng nề mình, mình cự lại họ những lời cũng xích đáng, cự lộn một trận, mà vừa cự lộn mà vừa la hét lên tính làm dữ với họ, thì la hét lên cái giật mình thức dậy, giật mình thức dậy rồi biết đó là chuyện trong mộng. Thì những cái câu mình cự người ta và người ta nói nặng mình đó, mình biết nó là mộng rồi, mình còn nhớ đi, nhớ để mà buồn mà lo nữa không, hay là cười thôi. Quý vị nghĩ sao? Giả sử người đó họ chửi mình những tiếng hết sức là nặng, nó nhục mình, mà rồi mình giật mình nó chạy biết nó là mộng rồi, những cái tiếng đó mình cần ôm tới ôm lui để phiền não không? Thì rõ ràng nếu thấy mộng thì dù có chuyện gì xảy ra biết nó là mộng rồi, thôi bỏ qua, không cần phải bận tâm, phải không? Hết sức là cụ thể, biết các pháp giữa này như mộng rồi thì có cái gì đó nó xảy đến mình qua rồi thì đó là mộng, có gì đâu mà bận tâm. Còn mình bây giờ cái gì xảy ra rồi thì chừng bao lâu mới quên, chừng bao lâu? Nếu những lời nói mà hơi vui nhẹ nhẹ đó thì 5-10 bữa chưa quên, nếu chứ đừng nói 5-10 bữa quên. Còn nếu có những cái lời nói mà bể đầu bể óc đó thì chừng bao lâu mới quên? Có khi cả đời không quên, thì tại vì mình thấy nó thiệt đó. Như vậy thì quý vị mới thấy, chỉ cần thấy rõ các pháp từ nơi